là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế xã hội và triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia năm 2022.
Tiếp tục hoạt động của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn giám sát tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Thị xã Sơn Tây đối thoại trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Phần tin thế giới với những tin chính: Đức, Pháp mạnh tay đồng loạt trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga, Moscow cảnh cáo phản đòn.
Thủ phạm vụ tấn công 7 phụ nữ châu Á ở New York bị truy tố. Thu hồi trứng chocolate Kinder Surprise do nghi nhiễm khuẩn Salmonella. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Để một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của học viện và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Học viện Quân y. Đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện được phân công nhiệm vụ chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm khuyết điểm của đồng chí Đỗ Quyết và đồng chí Hoàng Văn Lương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Học viện Quân y. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 bằng hình thức cảnh cáo, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Đỗ Quyết và đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Lương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế xã hội, chương trình phục hồi và phát triển, việc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cùng đại diện lãnh đạo các cơ sở ngành liên quan. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình kinh tế xã hội quý I khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định. GDP quý I tăng 5,03%, cao hơn tốc độ tăng năm 2021. Doanh nghiệp thành lập mới, tái gia nhập thị trường quý I đạt kỷ lục, 60.000 doanh nghiệp gấp 3 lần cùng kỳ. Tại Hà Nội, kinh tế thủ đô phục hồi rõ rệt, các cân đối lớn được bảo đảm. Tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 năm 2022 tăng 5,83%, đạt mục tiêu kịch bản tăng trưởng từ 5,7 đến 6,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý 1 là 102.402 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 31 tháng 3, toàn thành phố giải ngân được hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của thành phố và cấp huyện ngay từ đầu năm nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Thủ tướng đề nghị các địa phương cần phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ về kinh tế, qua đó đóng góp cho nền kinh tế cả nước. Đồng thời huy động sự vào cuộc của người dân và doanh nghiệp để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phục hồi kinh tế nhanh và bền vững. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan dành ưu tiên cho các lĩnh vực mà hạ tầng còn yếu, tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà chính phủ đề ra để triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm nhằm bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn, hôm nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội đã đến thăm và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thăm Ngân hàng Liên doanh Lào Việt tại thủ đô Viêng Chăn và Học viện Kinh tế Tài chính Đông Khăm Sạm. Tổng hợp của phóng viên thời sự Tháp Tùng Đoàn, Bí thư Thành ủy và đoàn công tác thủ đô Hà Nội đã thăm phòng truyền thống của Đại sứ quán, nơi trưng bày những hiện vật, tư liệu về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình cảm gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Khai Sòn Phôn Vê Hẳn, kính yêu và Chủ tịch Suphan Nu Vong đặt nền móng được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc. Nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thông tin khái quát về tình hình đất nước và thủ đô, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với sự chỉ đạo quyết liệt, trúng và đúng, tinh thần vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã từng bước khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo độ tiêm phủ vaccine cho người dân từ 12 tuổi trở lên với tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99,8%. Tăng cường biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thủ đô đang đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế xã hội. 3 tháng đầu năm nay, các chỉ số tăng trưởng như tổng thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Hà Nội cũng đang tập trung triển khai các vấn đề mang tính cấp bách, chiến lược như cải tạo chung cư cũ, phối hợp triển khai xây dựng đường vành đai 4, đầu tư cho 3 lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục. Nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, quan hệ đối ngoại quan trọng có tính chính trị đặc biệt với Lào và thủ đô Viêng Chăn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vui mừng thông báo về kết quả tốt đẹp trong ngày làm việc đầu tiên của đoàn tại Lào, nhấn mạnh đây là đoàn công tác nước ngoài đầu tiên của cá nhân đồng chí trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, là đoàn công tác đầu tiên của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, trong quá trình triển khai hợp tác với thủ đô Viêng Chăn nói riêng và các địa phương của Lào nói chung, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tham gia đóng góp tích cực và thiết thực, luôn đồng hành với thủ đô Hà Nội trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với phía bạn. Đồng chí mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ để Hà Nội Viêng Chăn thực hiện hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác song phương trong giai đoạn 2022-2025. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo, trở thành cầu nối quan trọng củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác Hà Nội-Viêng Chăn.
Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã tới thăm Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt tại thủ đô Viêng Chăn. Đây là ngân hàng liên doanh đầu tiên của Việt Nam tại Lào, một mô hình hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong thời kỳ đổi mới. Sau 23 năm hoạt động, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt đã có bước trưởng thành vững chắc, hoạt động kinh doanh hiệu quả và nằm trong top 3 ngân hàng thương mại lớn nhất tại Lào và đứng đầu các ngân hàng thương mại có vốn Việt Nam hoạt động tại nước bạn. đánh giá cao những kết quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và hoan nghênh những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và doanh nghiệp Lào đầu tư tại Việt Nam vay vốn để triển khai các dự án bảo đảm đúng tiến độ chất lượng. Đồng thời cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thực sự thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn là tự giúp mình, làm tốt công tác an sinh xã hội tại Lào, đóng góp tích cực hơn nữa vào quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả giữa hai nước.
Nhân dịp này đến thăm Học viện Tài chính Kế toán Lào ở thủ đô Viêng Chăn, một trong những công trình được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ ở nước bạn xây dựng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vui mừng khi lần thứ ba đến thăm trường và nhận thấy học viện đã sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. Tuy mới xây dựng nhưng trường đã đào tạo được hơn 6.000 sinh viên và hiện nay đang có 4.000 sinh viên theo học. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn cán bộ giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính Kế toán Lào sẽ phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được thời gian qua, quyết tâm xây dựng học viện trở thành cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, trở thành một trong những biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng chí tin tưởng, sinh viên trưởng thành dưới mái trường học viện được thụ hưởng kết quả mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Lào-Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực, đóng góp vun đắp hơn nữa trong mối quan hệ có một không hai này.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày với nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Đảng bộ, chính quyền thủ đô Viêng Chăn.
Đảm bảo vận hành an toàn thông suốt các khu xử lý chất thải, kiên quyết không để chủ đầu tư chậm tiến độ vận hành nhà máy điện rác Sóc Sơn. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi giám sát chuyên đề sáng nay về tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, trưởng đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và huyện Sóc Sơn tham gia buổi giám sát. Khảo sát thực địa quản lý, vận hành tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, kiểm tra tiến độ nhà máy điện rác Sóc Sơn và làm việc với các đơn vị liên quan, đoàn giám sát ghi nhận sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao của Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý môi trường, vận hành an toàn các khu xử lý chất thải, giảm thiểu ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân địa phương. Với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học tiên tiến trên thế giới, có công suất xử lý 4.000 tấn rác thải một ngày đêm, công suất phát điện 75 MW. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng 97%, lắp đặt hoàn thành 92%. Thừa nhận ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu hoàn thành tháng 10 năm 2020. Công ty Thiên Ý cam kết vận hành thử nghiệm từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 để sớm vận hành giai đoạn 1 với công suất xử lý 800 tấn rác một ngày đêm. Nhấn mạnh xử lý khoảng 7.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày không chỉ là thách thức mà còn là vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của thủ đô. Vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định thành phố đang nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp, đẩy mạnh xử lý rác thải áp dụng công nghệ hiện đại tiên tiến, có thu hồi năng lượng để phát điện. Cho biết đoàn giám sát sẽ tiếp tục làm việc với huyện Sóc Sơn và các cơ quan thành phố để làm rõ hơn nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc đề xuất. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ các thủ tục cho dự án, yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo đủ điều kiện, thực hiện đúng cam kết, kiên quyết không để chậm tiến độ vận hành giai đoạn 1 nhà máy điện rác Sóc Sơn gắn với hoàn thiện hạ tầng cảnh quan môi trường xanh sạch. Các đơn vị quản lý vận hành rà soát, tăng cường phối hợp với trách nhiệm cao nhất, đảm bảo vận hành an toàn các khu xử lý chất thải, tập trung giải pháp tháo gỡ những đường găng, nút thắt trong giải phóng mặt bằng, mở rộng giai đoạn 2, xử lý nước rỉ rác, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường, xây dựng phương án vận hành các giai đoạn nhà máy điện rác Sóc Sơn đạt công suất xử lý lên 4.000 tấn rác một ngày đêm vào tháng 8 năm 2022. đồng thời chỉ đạo đôn đốc hoàn thành các dự án hạ tầng, làm cơ sở kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng công nghệ hiện đại.
Sáng nay tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, Quận ủy Hoàn Kiếm phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính K12A20 dành cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức các cơ quan đơn vị thuộc quận Hoàn Kiếm. Lớp học đã thực hiện 6 nội dung học gồm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tình hình nhiệm vụ địa phương, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiệm vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở. Qua khóa học, các học viên của lớp đã được trang bị những kiến thức lý luận và kỹ năng cơ bản trong công tác Đảng, công tác quản lý nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội. Đây là những nguồn lực góp phần vào thành công của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng vững mạnh phát triển. Tại buổi lễ bế giảng, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã khen thưởng 7 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, 16 học viên và ban cán sự lớp được biểu dương.
Chiều hôm qua, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc để từ đó có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tham dự có đại diện các sở, ngành, thành phố và gần 80 đơn vị đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp đơn vị phát biểu ý kiến đề nghị thị xã và các sở ngành thành phố xem xét hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực đất đai, quy hoạch đất, dịch vụ thương mại, công nghiệp, chính sách thuế xây dựng. Ngoài ra còn có hơn 30 đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản tới Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp có cơ hội tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tích cực đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo thị xã Sơn Tây tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đồng thời đề nghị các đơn vị doanh nghiệp phát huy tinh thần sáng tạo vượt khó, chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất gắn với các phương án phòng chống dịch, tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã hoàn thiện thủ tục liên quan đến đầu tư, giải ngân vốn đầu tư, nhất là các dự án đã và đang triển khai thực hiện. Tiếp tục đồng hành, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc và hiến kế, cùng thị xã vượt qua khó khăn, từng bước lấy lại đà sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Lãnh đạo thị xã cũng cam kết luôn đồng hành, kiên trì, quyết liệt, tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn đại dịch COVID-19, nhằm tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.
Theo quyết định số 1555 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A dài khoảng 2 km, diện tích thu hồi 67.125m2 đất tại hai phường Định Công, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong đó, quận Hoàng Mai thu hồi 58.411,8m2, phường Định Công 51.333m2, phường Thịnh Liệt 7.079m2. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai Vũ Minh Tú cho biết, quận Hoàng Mai thu hồi 58.411,8m2 liên quan đến 595 phương án. Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã phê duyệt 591 phương án, trong đó 553 phương án đã bàn giao mặt bằng đạt 95,4%. Hiện nay, quận Hoàng Mai đang tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với 35 hộ có công trình tài sản tại đất khô cổng kho lương thực đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013. Đến nay, đã có 8 trên 35 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Sau khi tuyên truyền vận động, nếu các hộ vẫn không phối hợp nhận tiền, bàn giao mặt bằng, quận Hoàng Mai sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình tài sản bắt đầu từ ngày mai, mùng 6 tháng 4.
Thưa quý vị các bạn, Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày mai mùng 6 tháng 4. Đây được coi là giải pháp cần thiết khi trẻ đã phải nghỉ ở nhà khá lâu, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức mà còn đối diện nhiều nguy cơ về sức khỏe tâm thần của trẻ. Tuy vậy, cần làm gì để việc đi học trở lại được bền vững? Sau một thời gian dài phải học trực tuyến, chị Phạm Hồng Thương ở Hà Đông, Hà Nội rất phấn khởi khi thành phố Hà Nội ra thông báo đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường học trực tiếp từ ngày mai mùng 6 tháng 4.
Tôi thì rất là mong muốn các con sớm được đến trường để học tập vui chơi, vừa giảm tải cho bố mẹ cũng như là vừa đảm bảo cái chất lượng học tập cũng như là sự vui chơi giải trí của trẻ em.
Cùng chung tâm trạng, anh Đỗ Hoàng Thắng, phụ huynh một học sinh trường tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, cũng như chút được gánh nặng khi con được đến trường, bởi vợ chồng anh đều đi làm, không thể nghỉ việc ở nhà trông con.
Nhà thì có hai cháu, một cháu học mầm non, một cháu lớp 4. Hai vợ chồng tôi giờ nghỉ làm luân phiên trông cháu. Hai vợ chồng rất mong muốn là cho các cháu đến trường để học tập.
Kết quả khảo sát ban đầu của một số trường cho thấy đa phần phụ huynh mong muốn cho con em đến lớp học trực tiếp. Cụ thể, trường Nguyễn Du Hà Đông, Hà Nội có 1.732 trên 1.194 phụ huynh đồng ý, chiếm gần 90%. Trường Marie Curie, Hà Nội, tỷ lệ này là 94,3%. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Xuân đều cho biết các trường đang khẩn trương lấy ý kiến phụ huynh để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Phân tích những nguy cơ với trẻ em khi phải ở nhà học trực tuyến quá lâu, bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe cũng cho rằng khi trẻ ở nhà quá lâu, không được tiếp xúc với bạn bè sẽ ảnh hưởng đến nhận thức về giáo dục của trẻ, học lực cũng giảm đi, cảm xúc rối loạn, trí tuệ không minh mẫn. Thời gian trẻ phải tiếp xúc với thiết bị điện tử nhiều cũng dẫn đến mỏi mắt, ảnh hưởng đến thị lực. Nhiều trẻ còn bị nghiện trò chơi điện tử bởi thiếu sự quan tâm của người lớn. Cứ để mặc trẻ với máy tính, thiết bị thông minh mà không có sự kiểm soát.
Trong cả thời gian nghỉ đến giờ, gia đình bố mẹ mà lại bận đi làm, ít quan tâm đến con, giải tỏa sự bức bối, thì những em bé đó là có vấn đề bị sang chấn về tâm lý. Đầu tiên thì có thể nó biểu hiện nhẹ thôi, là bức bối rồi bực bội, rồi có thể đánh cãi lẫn nhau. Có những đứa thần kinh liệt sĩ yếu, dễ nhạy cảm thì có thể nó có những cái biểu hiện về tâm lý.
Giáo sư Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng cũng cho rằng những đứa trẻ đang hình thành nhân cách nhưng lại bị nhốt quá lâu trong nhà, không được chạy nhảy, vui chơi, bó hẹp, giao tiếp sẽ gây bức xúc về mặt tâm lý, rối loạn về mặt cảm xúc và dễ dẫn tới rối nhiễu loạn tâm lý ở trẻ.
Thứ nhất là về mặt bệnh tật thì cái tỷ lệ đó nó gây nên cái bệnh liên quan tới tự kỷ, tâm thần, vân vân, nó không được tiếp xúc với bạn bè. Nếu như cái tỷ lệ đó tăng cao thì đấy là một cái báo động nguy hiểm. Thứ hai nữa là cái phát triển tinh thần là một phát triển vô cùng quan trọng. Thế nếu mà anh cứ vì cái bệnh này mà anh cứ dừng lại mãi thì sẽ dẫn đến mức làn danh đỏ thôi. Học trò nó không thể chịu đựng được nữa. Cái bệnh tâm thần ý, điều trị rất khó. Và đấy là dẫn đến cái hậu quả rất là ghê gớm.
Trước thông tin Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày mai 6 tháng 4, thầy giáo Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội rất phấn khởi và cho rằng từ thực tế triển khai học trực tiếp với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 cho thấy tỷ lệ học sinh bị nhiễm COVID rất thấp, chỉ khoảng từ 2 đến 3%.
Với những cái kinh nghiệm và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các cái phương tiện để phòng chống dịch, đồng thời việc tuyên truyền giáo dục cho các em học sinh thì hoạt động là giáo dục nhà trường diễn ra khá là ổn, cái tỷ lệ mà học sinh mắc cái COVID rất là thấp và không ảnh hưởng nhiều đến việc đi học của các em, tỷ lệ trung bình trên 95% các em đi học trực tiếp.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc cho trẻ trở lại trường là hết sức cần thiết, song ngành giáo dục cũng cần chuẩn bị các điều kiện để ổn định việc học cho trẻ. Kết hợp song song với kế hoạch tiêm vaccine và không bối rối dao động đánh giá sát hơn tình hình dịch bệnh trong mỗi đợt để hạn chế thấp nhất việc đóng cửa trường trên quy mô quá lớn và thời gian quá dài như vừa qua. Để học sinh đi học trở lại bình thường một cách lâu dài, không chỉ nhà trường, phụ huynh mà chính quyền Hà Nội và cơ quan chuyên môn cần có kế hoạch rõ ràng, hướng dẫn cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe tâm thần có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ em. Mặc dù chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em đã được đề cập trong nhiều năm trở lại đây, nhưng sự quan tâm vẫn chưa thực sự đúng mức. Đại dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 năm qua lại càng làm gia tăng trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khi rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, sẽ chẳng thể biết được những hệ lụy khôn lường nào sẽ xảy ra với trẻ. Do đó, nhận biết và tìm ra giải pháp hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho trẻ, đó là điều cần nhận được sự chung tay của toàn xã hội.
Em luôn muốn học hồi cùng con sống sói. Em làm như học sống sói cả. Sở thích của em hồi cùng con tôn trọng. Họ ghét bỏ. Họ chẳng thương em. Em bắt đầu phản ứng ngược lại. Em dùng như anh bị thô tục với bố mẹ. Thế nên em đi vào đấy.
Đó là chia sẻ của một học sinh lớp 10 quê ở Hà Tĩnh đã phải nhập viện sức khỏe tâm thần quốc gia Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Suốt một thời gian dài vừa qua, em học sinh này đã vùi đầu vào điện thoại, máy tính đến quên ăn, quên ngủ, ảnh hưởng tới học tập. Nếu bị nhắc nhở thì nổi cáu, phản kháng, thậm chí thường xuyên tranh cãi, đập phá đồ đạc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Bác sĩ Bùi Văn San, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Một bạn học sinh lớp 10, thì đấy thì khi đi học thì rõ ràng là học cấp 3 rất áp lực, rất nhiều thứ. Mà cái thời kỳ bây giờ học thì say sưa vào cái trò chơi nó sâu hơn ở trên Internet chẳng hạn. Thì đôi khi nó làm cho cái thời gian nó đảo lộn học tập, nó đảo lộn. Và do đó thì dẫn đến những cái mâu thuẫn. Nhất là trong, tất nhiên trong gia đình ai cũng, bố mẹ nào cũng muốn con cái là học tập tốt, nhưng mà bây giờ nó thay đổi thì chúng ta cũng không thể nào mà như trước được. Và do đó thì đến mâu thuẫn dẫn đến những cái thay đổi. Và do đó thì xuất hiện những cái rối loạn cảm xúc hành vi của các bạn đấy. Tất nhiên tuổi thanh thiếu niên là rất dễ bùng nổ. Và do đó thì cũng có những cái nó bức xúc quá mức thì những cái bạn đấy thì phải vào viện để có cái vấn đề điều trị.
Trường hợp như em học sinh nêu trên không phải là hiếm gặp. Đây cũng là nỗi niềm trăn trở lo âu của nhiều bậc phụ huynh có trẻ đang trong độ tuổi dậy thì hiện nay. Chị Nguyễn Thị Huyền ở quận Bắc Từ Liêm bày tỏ.
Ví dụ chị bảo là tắt máy đi, nó bảo con tắt. Nó bảo là đến giờ này phải đi ngủ thì nó bảo con không ngủ. Thế nếu mà chị thu đến tận cùng ấy thì là bắt đầu nó quay ra nó đập cửa rồi nó vùng vằng rồi nó nhịn ăn luôn. Mà mình cố tình mình thu thì nó sẽ dẫn đến những cái hành động rất là tiêu cực. Còn nó bảo là nó kể cả nó không ăn cũng được, chết nó cũng không sợ, cho nên là nó chả việc gì nó phải sợ cái gì hết.
Khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho thấy số người từ 11 đến 24 tuổi ở nước ta đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, lo âu, trầm cảm, cô đơn, giảm sự tập trung, chiếm tới 8 đến 29%. Tỷ lệ này có sự khác nhau giữa các nhóm tuổi, vùng miền, hoàn cảnh sống, nhưng tương đối giống nhau về biểu hiện và nguyên nhân. Theo UNICEF, ở cấp độ cá nhân, những người trẻ cô lập về cảm xúc, thiếu tự tin về hình thể, sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử, mạng xã hội, thất bại trong tình cảm, dễ gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Trong gia đình, bố mẹ ít quan tâm, chia sẻ với con, ép buộc, áp đặt con phải thực hiện những điều con không thích hoặc là đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, đã đẩy con trẻ đến những suy nghĩ tiêu cực, bế tắc, thậm chí là có hành động sai rồi. Ở trường học, áp lực trong học tập, trở ngại và mâu thuẫn trong các mối quan hệ cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của giới trẻ. Nghiên cứu về vấn đề tự tử ở trẻ vị thành niên trong những năm gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo tỷ lệ trẻ vị thành niên tự tử ở Việt Nam có xu hướng gia tăng. Tự tử là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong thanh thiếu niên, chỉ đứng sau tai nạn giao thông.
Theo WHO, sức khỏe tâm thần không chỉ là không bị mắc rối loạn tâm thần, mà còn bao hàm trạng thái thoải mái, sự tự tin, tính tự chủ, năng lực và khả năng nhận biết những tiềm năng của bản thân. Những tổn thương tâm lý của trẻ vốn xuất phát từ nhiều nguy cơ, nay lại thêm tác động của đại dịch. COVID-19 không chỉ đảo lộn cuộc sống, đặt ra thách thức với cả phụ huynh và trẻ bằng hình thức học mới, giải trí kiểu mới. Và đôi khi chính tâm lý bất ổn của cha mẹ trong đại dịch ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của con. Trẻ em bị rối loạn tâm thần còn phải đối mặt với những thách thức lớn do bị kỳ thị, cô lập và phân biệt đối xử. Khi nhìn nhận các yếu tố nguy cơ tác động đến sức khỏe tâm thần của trẻ ở các cấp độ, cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội, thì các yếu tố này cũng chính là chìa khóa để tháo gỡ vấn đề. Dù chữa lành vết thương tâm lý, nhất là cho đối tượng trẻ nhỏ, không phải là việc có thể làm trong ngày 1, ngày 2.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày hôm qua tuyên bố các nước Ả Rập sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev để có thể ngừng ngay chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ông Shoukry khẳng định giải pháp chính trị giữa Nga và Ukraine cần đạt được trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ quyền của các quốc gia.
Theo hãng tin AFP, ngày hôm qua, Nga đã nhấn mạnh quyết định của Đức trục xuất nhiều nhà ngoại giao của nước này nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là không thân thiện và sẽ làm quan hệ song phương xấu đi. Trước đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết nước này đã tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là những người không được hoan nghênh và phải rời khỏi Đức trong vòng 5 ngày nữa. Đây là phản ứng của chính phủ Đức liên quan tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, đặc biệt là ở thị trấn Bucha. Tiếp sau Đức, Pháp cũng thông báo nước này sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ đáp trả quyết định này của Pháp.
Văn phòng báo chí quân đội Iraq ngày hôm qua ra thông báo cho biết 7 phần tử thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét cùng ngày vào nơi ẩn náu của chúng gần thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Tình hình an ninh tại Iraq đang ngày càng được cải thiện kể từ khi các lực lượng vũ trang nước này đánh bại tổ chức IS hồi năm 2017. Tuy nhiên, những tàn dư của tổ chức cực đoan này vẫn trà trộn vào các đô thị, lẩn trốn trên sa mạc và các khu vực bất ổn khác, thường xuyên gây ra các vụ tấn công quấy rối các lực lượng an ninh và người dân nước này.
Chính phủ Indonesia ngày hôm qua xác nhận sẽ áp dụng lại chính sách miễn thị thực cho công dân đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong bối cảnh nước này bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế khi số mắc mới COVID-19 giảm dần. Bên cạnh đó, Indonesia thông báo du khách nước ngoài sẽ không phải xét nghiệm PCR tại điểm đến nếu nhiệt độ cơ thể không vượt quá mức cho phép.
Ngày hôm qua, trưởng lý quận Manhattan Alvin Bragg thông báo thủ phạm gây ra các vụ tấn công nhằm vào 7 phụ nữ châu Á ở New York hồi tháng 2 đã bị cơ quan công tố truy tố vì kỳ thị thù hằn. Trước đó, trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 21 giờ ngày 27 tháng 2, Steven Jang Yuk, 28 tuổi, đã hành hung 7 phụ nữ tại các địa điểm khác nhau ở phía đông và trung tâm đảo Manhattan trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hầu hết các nạn nhân bị thương trên mặt, trong đó có một người bị sang chấn tâm lý sau những hành vi bạo lực của đối tượng.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 5 ngày 6 tháng 4, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Hừa Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Hiền, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.